Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 7 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Kế đó là các đề mục Niềm tin và khoa học, Sống năm Thánh thể, Tìm hiểu Kinh Thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hàn Quốc. Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã bầu tân chủ tịch là Đức Giám mục Augustine Cheong của giáo phận Busan trong đại hội toàn thể hồi tháng 10 vừa qua và đã nhất trí thành lập một văn phòng quan hệ truyền thông. Đức cha Cheong đắc cử nhiệm kỳ 3 năm đã nói với hãng tin UK hôm ngày 19 tháng 10 như sau. Làm chủ tịch Hội đồng Giám mục là một trách nhiệm trọng đại đối với tôi. Tôi sẽ tiếp thu sáng kiến và kinh nghiệm của các giám mục khác vì lợi ích chung của giáo hội. Trong đại hội bán thường niên từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10, ở Seoul, các giám mục đã thảo luận việc thành lập văn phòng quan hệ truyền thông đã được đề xuất trước đó. Tuy chưa có một kế hoạch cụ thể nào, nhưng các giám mục đã thừa nhận nhu cầu cần có một văn phòng quan hệ với xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục. Theo Linh Mục Bae-shin Cho, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, Ngài nói với hãng tin UK hôm ngày 18 tháng 10 như sau. Văn phòng Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục sẽ khai triển các kế hoạch cụ thể về việc thành lập văn phòng này, và có thể sẽ được thông qua vào tháng 3 trong đại hội toàn thể lần sau của Hội đồng. Đức cha Cheong đã xác nhận tầm quan trọng của công tác truyền thông xã hội. Ngài nói, trong thời đại truyền thông, ảnh hưởng của truyền thông đại chúng là không thể tránh khỏi, ngay cả với giáo hội. Bằng bất kỳ hình thức nào, Hội đồng Giám mục cũng sẽ làm việc để đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng trong và ngoài giáo hội. Với tư cách Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Ngài dự kiến kêu gọi các giám mục khác tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan đến giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Trong số các vấn đề mà Ngài trích dẫn, có vấn đề truyền bá và thúc đẩy văn hóa sự sống, các vấn đề liên quan đến gia đình, người cao tuổi, phụ nữ, giới trẻ và Internet, và công việc truyền giáo của giáo hội ở các nước châu Á khác. Tuy nhiên, tôi không có một kế hoạch đặc biệt nào cho các vấn đề này, ngoài việc thực hiện theo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Cheong sinh năm 1935 ở Jeolla, cách Seoul khoảng 300 cây số về phía nam. Ngài giữ chức linh mục năm 1962 ở giáo phận Busan và làm tương quý quân đội từ năm 1965 đến năm 1985, kể cả một năm ở Việt Nam, năm 1968-1969. Năm 1989, Ngài được chọn làm đứng bảng quyền đầu tiên lo cho quân đội, và một năm sau được tấn phong giám mục. Sau khi làm giám mục phó của Busan từ năm 1998, Ngài trở thành giám mục chính tòa vào một năm sau đó. Đức cha Cheong làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục từ tháng 10 năm 2002. Ngài kế vị Đức Tổng Giám mục Andrew Choi lên làm chủ tịch, và với tư cách này, Ngài sẽ triệu tập Ủy ban Thường trực, chủ tọa các đại hội toàn thể bán thường niên và đại diện cho Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Các tham dự viên đại hội đã bầu Đức Giám mục Peter Kang của giáo phận Jeju làm phó chủ tịch thay thế Đức cha Cheong. Đức Giám mục Choi của Suwon được bầu làm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Trong đại hội này, các giám mục đã nhất trí tài trợ 10.000 Mỹ Kim cho công trình mở rộng nhà thờ Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời ở Ulaanbaatar, Mông Cổ, do linh mục Hàn Quốc là Stephen Kim của giáo phận Tijong làm chánh xứ. Hội đồng Giám mục Nam Hàn còn quyết định giúp tài trợ xây dựng nhà thờ ở Ukraine, Đông Âu và ở Burkina Faso, Tây Phi. Tin Việt Nam. Các giáo sư Kinh Thánh ở Việt Nam nói rằng, giáo hội Việt Nam cần chú trọng đào tạo các linh mục và tu sĩ trẻ để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt giáo sư Kinh Thánh có bằng cấp. Linh mục Alberto Trần Phúc Nhân cho hãng tin UK biết, giáo hội Việt Nam có nhu cầu cấp bách đào tạo một thế hệ chuyên viên Kinh Thánh trẻ, kế thừa các bậc đàn anh hoặc đã qua đời hoặc quá lớn tuổi không theo kịp những bước tiến của khoa Kinh Thánh, để dạy trong các chủng viện hoặc học viện, để dịch và chú giải Kinh Thánh, và giúp giáo dân học lời Chúa. Cha nhân năm nay 73 tuổi, cho biết, trước năm 1975, Giáo hội Việt Nam đã có 19 linh mục đỗ cử nhân Kinh Thánh ở Roma và Jerusalem. 7 vị trong số họ đã qua đời, và trong số những vị còn sống, chỉ còn 2 người dưới 70 tuổi. Kể từ năm 1975 đến nay, phần đông các tu sĩ và linh mục trẻ không có khả năng học Kinh Thánh, vì họ không được học ngoại ngữ hoặc chỉ học qua loa lúc đã lớn tuổi. Theo cha nhân, vì đã đỗ cử nhân Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Roma vào năm 1962, cha Francisco Xavier Vũ Phan Long, dòng Francisco, là người duy nhất ở Việt Nam đỗ bằng cấp này tại cùng học viện vào năm 2002. Cha Long năm nay 54 tuổi, đã khẳng định với hãng tin UK rằng hiện nay giáo hội rất thiếu chuyên viên Kinh Thánh, có cả một đại chúng viện không có chuyên viên giảng dạy Kinh Thánh. Cha Long, phó giám tỉnh dòng Francisco, nói rằng Ngài có thể lấy được cử nhân Kinh Thánh là nhờ vốn liếng kiến thức mà Ngài đã học được trước năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất, Ngài vẫn tiếp tục tự học và theo dõi một số công trình nghiên cứu Kinh Thánh do đồng nghiệp và bạn bè nước ngoài gửi về. Kinh Thánh được xem là môn khó nhất trong các môn học nhà đạo, đòi hỏi quá cao, cha Long nói. Vì thế, chính anh em tu sĩ trẻ cũng cảm thấy sợ hãi để đầu tư công sức học chuyên ngành này. Ngoài kiến thức triết học và thần học, người học phải giỏi tiếng Aram, Hebrew và Hy Lạp để đọc được Kinh Thánh bằng nguyên ngữ. Để có thể tra cứu sách báo chuyên ngành, học viên còn phải biết thêm các ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức, Ý và tiếng Latin. Cha nhân thừa nhận, kiến thức Kinh Thánh của Ngài nay đã cũ. Sau 42 năm dịch và giảng dạy Kinh Thánh, vị giáo sư Kinh Thánh của Chủng viện Huế cho biết, có nhiều công trình nghiên cứu mới mà Ngài không có cơ hội tiếp cận, đã khiến Ngài không dám dạy Ngũ Thư là 5 cuốn sách đầu của Bộ Cựu Ước. Việc nghiên cứu Kinh Thánh ở Việt Nam đã quá tụt hậu so với thế giới hiện nay. Cha Long giảng dạy Kinh Thánh tại một số học viện ở thành phố Hồ Chí Minh, còn nói rằng chương trình giảng dạy Kinh Thánh tại các chủng viện và học viện coi như đã cũ. Phương pháp giảng dạy hiện không giúp sinh viên biết phân tích văn mạch và ý nghĩa của các bản văn Kinh Thánh, nên họ không thể nắm bắt tư tưởng thần học của các tác giả. Theo đánh giá của Ngài, phương pháp đào tạo hiện tại chỉ thích hợp cho giáo lý viên, nhưng đối với các tu sĩ và chúng sinh, những người rao giảng lời Chúa sau này thì chưa thể chấp nhận được. Ngài nhận định thực tế này không hoàn toàn do lỗi của sinh viên, mà một phần do các nhà lãnh đạo đã dễ dãi trong chương trình đào tạo. Cha Long là thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, đã cố gắng góp phần vào công tác mục vụ Kinh Thánh bằng cách thường xuyên viết bài chia sẻ lời Chúa trên trang điện tử của giáo phận Mỹ Tho. Ngài nói rằng, các tài liệu Kinh Thánh bằng tiếng Việt xuất bản hàng năm rất ít, trong khi học viên không biết ngoại ngữ lại chiếm đông số. Một lớp do Ngài phụ trách có 80 sinh viên, nhưng chỉ có 10 người đọc được tài liệu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Theo Ngài, giáo hội vẫn chưa có một kế hoạch nào về đào tạo nhân sự dạy Kinh Thánh và làm mục vụ Kinh Thánh. Sau năm 1975, cha nhân nghĩ đến một thế hệ tu sĩ không còn môi trường học tập tốt như lớp đàn anh của họ. Ngài liền mở lớp dạy tiếng Hy Lạp và tiếng Ypri cho tu sĩ, vừa để ươm mầm nhân tài cho tương lai, vừa giúp họ có vốn cổ ngữ căn bản để học thần học và Kinh Thánh. Cho đến nay, Ngài đã mở được 9 khóa Hy Lạp và 7 khóa Ypri, mỗi khóa kéo dài 2 năm. Hiện tại có 38 học viên, 27 nam tu và 9 nữ tu và 2 giáo dân theo học khóa Hy Lạp. Trong số hàng trăm học trò của Ngài trong những năm qua, chỉ có 8 nam tu sĩ và 2 nữ tu đã theo học thần học Kinh Thánh, nhưng chưa có ai đủ khả năng ngoại ngữ để học ngành Kinh Thánh. Cha than phiền, tôi đã đầu tư nhiều công sức nhưng kết quả thu hoạch chẳng đi tới đâu. Vì thế, tôi chưa thể cam lòng nhắm mắt xuôi tai lúc này. Ngài cũng biên soạn sách văn phạm cổ ngữ Hy Lạp. Một nguồn tin giáo hội nói với hãng tin UK rằng, một linh mục dòng Francisco đang học cử nhân thần học Kinh Thánh tại Pháp, và dòng Đa Minh cũng vừa gửi một linh mục sang Canada để học chuyên ngành này. Tin Jakarta. các nhóm trẻ Công giáo và Hồi giáo đã kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới bằng cách bỏ ra một buổi chiều để đến với các cư dân trong một khu nhà ổ chuột ở Trung Jakarta và dùng bữa với họ sau giờ chay Ramadan thường ngày. Nơi họ gặp nhau cách sân ga Sinan khoảng 300 thước. Mùi hôi hám bốc lên từ rác rưởi rải dọc đường rầy và từ các cống nước nổi làm ô nhiễm không khí dưới bầu trời quang đãng. Hôm ngày 15 tháng 10, thời gian gần bắt đầu mùa mưa. Ở đó khoảng 70 thành viên của nhóm giới trẻ Công giáo Samaria và nhóm giới trẻ Hồi giáo Forman đã truyện trò với các bà mẹ và chơi đùa với trẻ em dưới túp lều mà họ đã dựng lên để tổ chức chương trình chia sẻ trong tình huynh đệ. Trong chương trình dài 4 tiếng đồng hồ, họ đã trình diễn múa rối, cung cấp thông tin về sức khỏe và dinh dưỡng để kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới. Sự kiện này diễn ra một ngày trước ngày Liên Hiệp Quốc chọn tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp vào ngày 16 tháng 10 năm 1945. Chủ đề năm nay là Nông nghiệp và Đối thoại Liên văn hóa. Chương trình kết thúc bằng bữa ăn sau giờ chay Ramadan mà người Hồi giáo giữ hàng ngày từ mờ sáng đến chiều tối trong suốt tháng chay Ramadan. Hội Samaria gồm các nhân viên Công giáo và sinh viên của nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồng Sắc Lên Trời thuộc Tổng giáo phận Jakarta. Theo Chủ tịch hội, anh Antonius Hinman Kurnia, lúc đầu hội dự định kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới bằng việc phát lương thực cho người nghèo sống trong khu nhà ổ chuột gần nhà ga Senan. Nhóm đã mời chi nhánh Forman ở Jakarta, diễn đàn sinh viên và các cựu học sinh của Lipoyo, trường nội trú Hồi giáo, cùng tham gia với họ. Ngôi trường này nằm ở Kediri, Đông Java, là ngôi trường Hồi giáo lớn thứ hai trong nước. Khi thảo luận kế hoạch, chúng tôi và các thành viên của nhóm Forman đồng ý không chỉ phát lương thực cho người nghèo, mà còn mời họ tham dự cuộc họp, trong đó tất cả họ đều được nhận thức ăn sau giờ chay, lắng nghe thông tin chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, và thưởng thức các trò chơi giải trí.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày tiếp những góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin đọc tiếp các câu cuối cùng của bảng 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, tức là các câu 16, 17, 18, 19 và câu 20. Câu hỏi thứ 16, bí tích thánh thể, vấn đề đại kết, đối thoại liên tôn các giáo phái. Đứng trước những quan niệm của các anh em Kitô giáo ngoài Công giáo bên Tây Phương, trước những thánh đố của các tôn giáo khác và các giáo phái, mầu nhiệm bí tích cực thánh được gìn giữ và giới thiệu toàn vẹn như thế nào, để các tín hữu không bị lẫn lộn và mơ hồ, cách đặc biệt trong những dịp gặp gỡ đại kết và liên tôn. Câu hỏi thứ 17. Bí tích thánh thể và hiệp thông giữa các giáo hội. Việc cử hành thánh thể không là khởi điểm cho hiệp thông. Các quy luật cho điều gọi là hiệp thông liên giáo hội được áp dụng như thế nào? Các tín hữu có biết hay không luật quy định về một người Công giáo tham dự vào việc cử hành thánh thể với các cộng đoàn không có bí tích truyền chức thánh?
Trả lời cho hai câu hỏi 16 và 17. Tại Việt Nam, số tín hữu tin lành chỉ chiếm một thiểu số khiêm tốn và không có sự hiện diện của giáo hội chính thống và anh giáo. Do đó, vấn đề đại kết chưa phải là vấn đề lớn, nhất là đối với việc cử hành thánh thể. Việc đối thoại với các tôn giáo bạn, đặc biệt là với Phật giáo, có tầm quan trọng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam, có những giới hạn và những tế nhị khiến cho cuộc đối thoại liên tôn này hầu như chưa có gì đáng kể, ngoài những cuộc viếng thăm có tính xã giao giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, hoặc những nỗ lực hợp tác có tính riêng tư trong những công tác xã hội. Do đó, chưa có gì đáng nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và những mối quan hệ này. Hướng tới tương lai, chúng tôi thiết nghĩ cuộc đối thoại liên tôn cần có một vị trí quan trọng trong những mối quan tâm mục vụ của Giáo hội Việt Nam, và Giáo hội cần chuẩn bị cho cuộc đối thoại này bằng việc đầu tư nhân sự thích đáng.
Câu hỏi thứ 18. Bí tích thánh thể và đời sống luân lý. Bí tích thánh thể làm cho đời sống luân lý của người Kitô hữu triển nở. Các tín hữu nghĩ gì về sự cần thiết của ân sủng bí tích để sống theo thần khí và nên thánh? Họ nghĩ gì về tương quan giữa việc lãnh nhận bí tích thánh thể và các khía cạnh khác của đời sống Kitô giáo? Thánh hóa bản thân, dấn thân trên bình diện luân lý, bác ái huynh đệ, xây dựng xã hội trần thế.
Người tín hữu Việt Nam có ý thức rõ ràng về mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và đời sống luân lý. Ý thức này được thể hiện khá rõ qua những sự kiện như sự cố gắng giữ mình sạch tội để có thể lên rước lễ, đời sống luân lý tốt tỷ lệ thuận với việc rước lễ thường xuyên. Nơi đâu có giáo xứ Công giáo thì nơi đó mức độ tội phạm xã hội ít hơn. Hơn thế nữa, các tín hữu còn ý thức rằng thánh thể chính là nguồn mạch cho đời sống Kitô hữu và là lương thực cần thiết cho sự triển nở các nhân đức. Tuy nhiên, ý thức về đời sống luân lý này xem ra mới chỉ ngưng lại ở bình diện cá nhân, chưa quan tâm đến chiều kích xây dựng cộng đoàn và xã hội. Vì thế, cần phải giúp người tín hữu hiểu biết và xác tín rằng thánh thể chính là hiện thân và nguồn sức mạnh cho việc kiến tạo một thế giới mới, thế giới của công chính, bình an và yêu thương. Cũng cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích thánh thể đối với đời sống hôn nhân gia đình. Ý thức về thánh thể như là nguồn sức mạnh cho việc xây dựng gia đình thành cộng đồng tình yêu và sự sống. Trong bối cảnh của xã hội ngày nay, chúng tôi cũng ghi nhận ở đây nỗi khó khăn mục vụ đối với các đôi hôn phối đã ly dị. Làm thế nào để có thể giúp họ đón nhận thánh thể như nguồn sức mạnh cho đời sống của họ?
Câu hỏi thứ 19. Bí tích thánh thể và truyền giáo. Bí tích thánh thể cũng là một hồng ân cho việc truyền giáo. Các tín hữu có ý thức rằng bí tích thánh thể dẫn tới việc truyền giáo mà chính họ cũng phải thi hành trong thế giới, tùy theo cương vị riêng của họ.
Nếu cử hành thánh thể thật sự là nguồn sức mạnh cho công cuộc truyền giáo, thì với tỷ lệ 80% tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật, có lẽ công cuộc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, thực tế không cho phép chúng tôi lạc quan cách quá đáng như thế. Đã hẳn, có những lý do khách quan và chủ quan có thể đưa ra để giải thích tình trạng trên. Nhưng trong mối quan hệ với chủ đề về bí tích thánh thể được bàn đến ở đây, thiết tưởng nên nhìn nhận rằng chiều kích truyền giáo của bí tích thánh thể chưa được khai triển và nhấn mạnh đủ trong việc đào tạo thần học cho chúng sinh cũng như trong việc giảng dạy của các linh mục.
Câu hỏi thứ 20. Vẫn về bí tích thánh thể. Trong những câu hỏi trên đây, còn khía cạnh nào khác về bí tích thánh thể chưa được đề cập đến mà cần lưu tâm, nhằm chuẩn bị tài liệu làm việc cho việc trao đổi trong Thượng Hội đồng?
Ngoài những vấn đề đã được đề cập đến trong 20 câu hỏi trên, chúng tôi muốn nêu lên một vài đề nghị. Thứ nhất, những câu hỏi được đặt ra phản ánh mối quan tâm của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về những gì đã và đang diễn ra tại các giáo hội phương Tây, hơn là mang tầm vóc toàn cầu. Để có sự đóng góp của giáo hội toàn cầu, thiết nghĩ nên mời thêm các nhà thần học thuộc nhiều giáo hội địa phương khác tại Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latin tham gia vào việc soạn thảo, tài liệu làm việc. Thứ hai, dù đã được nhắc tới trong bảng 20 câu hỏi, đề nghị đào sâu hơn thần học cũng như mục vụ về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và việc hội nhập văn hóa, giữa bí tích thánh thể và việc xây dựng nước trời qua những dấn thân xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là 5 câu hỏi cuối cùng trong bảng 20 câu hỏi về bí tích thánh thể cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Dòng giống thiên tài. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sau đệ nhị thế chiến, người ta đồn đãi rằng chính phủ Nhật Bản khuyến khích các phụ nữ trẻ và thông minh đi tìm giống ở các nhà bác học lớn trên thế giới để tạo ra một dòng giống thông minh xuất chúng. Tham vọng ấy đã trở thành hiện thực tại Hoa Kỳ. Ngày 29 tháng 2 năm 1980, báo Los Angeles Times loan tin như sau. Ngân hàng chuyên cung cấp tinh trùng của các bậc thiên tài đoạt giải Nobel đã khai trương. Chủ ngân hàng này là ông Robert Graham, một y sĩ nhãn khoa triệu phú 73 tuổi. Ông đã kiếm được hàng trăm triệu Mỹ Kim nhờ sáng chế ra mắt kiến nhựa không vỡ. Ông Graham đã thu thập tinh trùng của những người đoạt giải Nobel và chỉ phân phối chúng cho những phụ nữ nào có chỉ số thông minh thật cao. Tháng 8 năm 1982, một bé trai. Kết quả của một cuộc thụ thai từ ngân hàng tinh trùng của ông Graham đã chào đời. Tên của em bé này là Doron Blake. Cha của em là một nhà khoa học điện toán, đồng thời cũng là một nhạc sĩ tài ba. Nhưng là người tặng tinh trùng, nhờ đó mẹ em được thụ thai. Người cha này chỉ được biết dưới một số hiệu là Red 28. Lúc bé Doron được 2 tuần tuổi, người mẹ đã bồng con lên truyền hình. Được 2 tháng, hình của em xuất hiện trên báo People, vốn chỉ dành cho những nhân vật nổi tiếng. Và dĩ nhiên, khi mừng sinh nhật thứ nhất, bé Doron đã xuất hiện trên những chương trình truyền hình nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Cứ chiều hướng này, bé Doron buộc phải trở thành một thần đồng. Và mẹ em không ngừng nhắc nhở mọi người như thế. Ngay lúc em vừa được 2 tháng, người mẹ đã thu xếp một buổi thi về tâm lý cho em. Kết quả được ghi nhận như sau. Chuyên gia tâm lý tuyên bố rằng em có đầu óc của đứa trẻ 8 tháng. Chưa tới 2 tuổi, bé Doron đã biết sử dụng máy điện toán. Chưa vào vườn trẻ, em đã đọc những bộ sách cổ điển của Hy Lạp và học đại số. Một năm sau, em đã viết được bản thảo cuốn sách trẻ con đầu tay của mình. 2 năm sau, em nghiền ngẫm thuyết tương đối của nhà bác học Einstein. Như thế, Doron đã trở thành biểu tượng thành công của ông Graham, người sáng lập ngân hàng tinh trùng các bậc thiên tài. Chính vì thế mà năm 1984, tức 2 năm sau khi Doron chào đời, hơn 1.000 phụ nữ đăng ký xin siêu tinh trùng của ngân hàng Graham. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là, ngân hàng của ông Graham có làm thay đổi bộ mặt của thế giới không? Nó có sinh ra những siêu nhân không? Hồi đầu tháng 9 năm nay, tác giả David Plotz đã cố gắng trả lời câu hỏi ấy. Ông đã bỏ công nghiên cứu về những đứa trẻ được sinh ra do tinh trùng của ngân hàng Graham. Trong tổng số 215 đứa con của ngân hàng này, David Plotz biết rõ 30 người, tuổi từ 6 tới 22. ông đã có dịp gặp gỡ, chuyện trò hoặc trao đổi email với đa số trong họ. Số còn lại, ông chỉ liên lạc qua cha mẹ của họ. Nói chung, theo ông David Lodge, một vài người trong số này có đầu óc xuất chúng. Vài người khác có năng khiếu ca hát hoặc khiêu vũ. Số còn lại, phần lớn là học sinh giỏi. Phần lớn có sức khỏe rất tốt. Trừ một em bé trai bị bệnh tự kỷ, và một bé gái bị suy nhược cơ bắp. Tóm lại, họ là những con người trên trung bình. Nhưng tác giả David Trotz cho rằng, điều này không hoàn toàn nhờ tinh trùng của các bậc thiên tài. Tất cả những đứa trẻ này được may mắn hơn người khác là sinh ra và lớn lên trong những gia đình khá giả, được các bà mẹ quan tâm, chăm sóc một cách đặc biệt. Hơn nữa, không những cha chúng thông minh, mà mẹ chúng cũng thông minh. Chúng lại được nuôi dưỡng trong một môi trường trí thức. Tất cả những đứa con của ngân hàng Graham đều có cuộc sống riêng tư, ngoại trừ Doron Blake. Năm 1995, Doron được 13 tuổi. Ông Graham tuyên bố rằng khi nào Doron trưởng thành, ông sẽ xin anh hiến tặng tinh trùng cho ngân hàng của ông. Nhưng tiếc thay, chưa đầy 2 năm sau, ông Graham qua đời. Và năm 2000, khi Doron được 18 tuổi, ngân hàng tinh trùng của ông Graham cũng đóng cửa. Doron quả là một con người có trí thông minh hơn nhiều người, nhưng điều đó đã không đương nhiên làm cho anh được hạnh phúc. Anh tâm sự như sau. Việc tôi có chỉ số thông minh cao không làm cho tôi trở thành một người tốt hay một người có hạnh phúc. Mọi người kỳ vọng tôi đạt được những thành tựu phi thường, nhưng tôi đã không đạt được. Tôi không tin rằng trí thông minh làm nên con người. Điều làm nên con người là được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ và không bị họ tạo áp lực. Nếu tôi sinh ra với chỉ số thông minh 100 thay vì 180, thì tôi cũng có thể làm được như ngày nay. Một điểm đáng lưu ý khác là, cũng giống như những người hiến tặng tinh trùng không biết đến con cái mình, thì Doron Blake cũng không muốn biết đến cha mình là ai. Cách đây vài năm, trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Doron khẳng định rằng điều quan trọng đối với anh không phải là gen di truyền, mà là gia đình. Anh nói như sau, gia đình mới là người chúng ta yêu thương. Tôi cảm thấy gần gũi với những người không cùng máu mủ với tôi hơn. Người hiến tặng tinh trùng không phải là một phần trong đời sống của tôi. Ông ấy không có một vị trí nào trong đó cả. Nếu còn sống, hẳn ông Graham phải thất vọng não nề. Ông kỳ vọng những đứa con của ngân hàng của ông sẽ làm nên chuyện lớn và lãnh đạo thế giới. Nhưng tham vọng của Doron Blake chỉ là dạy học ở bậc trung học mà thôi. Khoa học có thể cải tạo nòi giống. Khoa học có thể gia tăng trí thông minh. Khoa học có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng chắc chắn, nói như Doron Blake, khoa học không làm cho con người trở thành tốt hay được hạnh phúc. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chúng ta nói về một số hình thức biểu lộ lòng tôn sùng sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể ngoài thời gian cử hành thánh lễ, trong phụng vụ và truyền thống của giáo hội Latin. Trong bài này, chúng ta sẽ nói về các đại hội thánh thể được tổ chức trong giáo hội hoàng vũ và giáo hội địa phương. Ở đây chúng ta không quý nói về lịch sử hay diễn tiến của đại hội thánh thể, nhưng chỉ muốn rút tỉa ra từ đại hội thánh thể cử hành trong năm thánh 2000. Một số suy tư giúp đào sâu lòng sùng mộ của chúng ta đối với Chúa Thánh Thể. Trong năm thánh 2000 vừa qua, trong khi dẫn đưa tín hữu bước vào thiên niên kỷ mới của lịch sử, giáo hội còn muốn khơi dậy nơi tín hữu một cái nhìn mới về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Trong con người của Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa đã mặc lấy thân xác loài người, trở nên một người sống giữa nhân loại để mặc khải mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa yêu thương con người và để cứu chuộc con người. Như chúng ta đã hiểu biết qua những bài trình bày trước đây, cũng như trong các buổi học hỏi giáo lý khác về bí tích thánh thể, Thiên Chúa yêu thương con người thật là một mầu nhiệm cao cả. Đứng trước mầu nhiệm này, con người xuyên qua mọi thời đại tự hỏi xem là làm sao Thiên Chúa có thể yêu thương nhân loại đến nỗi tự hiến tặng chính mình qua việc chết trên thập giá. Biến cố này không chỉ liên hệ đến quá khứ mà thôi, nhưng qua bí tích thánh thể, nó còn được thực hiện ngay bây giờ, mọi ngày, cho đến tận cùng nhân loại. Thánh thể làm cho nhân loại biết rằng Chúa Giêsu vẫn còn ở lại với chúng ta luôn mãi, và Ngài còn yêu thương chúng ta khi tiếp tục ban ơn tha thứ và hòa giải, cũng như khi làm cho chúng ta được hiệp thông với sự sống của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã muốn cử hành Đại hội Thánh thể Thế giới tại Roma trong năm thánh 2000. Điều này mang thật nhiều ý nghĩa. Trong tông thư của Ngài có tựa đề Bước vào thiên niên kỷ thứ ba, Đức Thánh Cha đã viết như sau: Vì chỉ có Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến cùng Thiên Chúa Cha. Vì thế, để cho thấy rõ sự hiện diện sống động và mang ơn cứu rỗi của Chúa trong giáo hội và trong thế giới, Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ được cử hành tại Roma trong đại năm thánh 2000. Năm 2000 sẽ là một năm chan chứa ý nghĩa, tràn ngập tâm tình và sự hiện diện thánh thể. Trong bí tích thánh thể, Đấng Cứu Thế đã nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria cách đây 20 thế kỷ, vẫn còn tiếp tục hiến dâng chính mình cho nhân loại như là nguồn mạch thông ban sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, năm thánh vừa qua đã đặt Đại hội Thánh thể như là trọng tâm của toàn thể năm hồng ân này, và coi đó như là tột đỉnh của năm thánh. Lý do, bởi vì việc cử hành mầu nhiệm thánh thể là trung tâm điểm của tất cả đời sống của giáo hội. Vì thế, năm thánh và đại hội thánh thể không phải là hai biến cố đặc sắc bên nhau, nhưng chỉ là một biến cố lớn lao của đức tin và của đức bác ái. Khi cử hành đại hội thánh thể, quốc tế hay quốc gia, hay trong một giáo phận, giáo hội muốn tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện thánh thể. Việc tuyên xưng này được thể hiện qua các lần cử hành thánh lễ trong suốt thời gian này, nhất là trong thánh lễ kết thúc, tột đỉnh của các đại hội thánh thể. Rồi những buổi đặt mình thánh chầu hay những cuộc rước kiệu thánh thể, tất cả đều biểu dương lòng sùng kính sự hiện diện thánh thể và làm cho tín hữu cảm nghiệm được sự hiện diện này. Rồi những buổi học hỏi về đề tài thánh thể cũng giúp tín hữu đào sâu sự hiểu biết và lòng sùng mộ thánh thể, cũng như giúp họ có được một lòng sùng mộ chân chính như giáo hội dạy chúng ta. Việc cử hành Đại hội Thánh thể quốc tế đã được diễn ra vào giữa năm thánh trong thành Roma, nơi mà hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã biểu lộ chứng từ cao cả của tình yêu của các ngài đối với Chúa Kitô. Như vậy, thánh thể mở ra trước mặt chúng ta ngưỡng cửa đi vào ngàn năm thứ ba của thời đại Kitô giáo. Chúng ta đã tham dự dưới hình thức này hay hình thức khác lòng sùng mộ thánh thể, và như thế mỗi lần chúng ta tiếp xúc với thánh thể, chúng ta được mời gọi phải luôn làm chứng cho đức tin của mình. Làm sao để có thể đáp ứng lại nhiều đòi hỏi khác nhau thường được đặt ra trong cuộc sống mỗi người chúng ta? Khi đáp lại lời mời gọi của vị giám mục của mình là Đức Giáo Hoàng, để tổ chức Đại hội Thánh thể trong năm thánh vừa qua, giáo phận Roma ý thức rõ ràng sứ mệnh đặc biệt của mình trước các giáo hội khác trên thế giới. Sứ mệnh mà do sự quan phòng của Thiên Chúa, giáo hội Roma đã lãnh nhận từ Chúa Kitô. Và điều này đòi buộc giáo hội Roma phải luôn trung thành với sứ mệnh đặc biệt này. Khi cử hành Đại hội Thánh thể trong năm thánh 2000, cũng như khi biểu lộ các hình thức sùng mộ khác, mỗi người Kitô chúng ta múc kính từ Thánh thể nguồn năng lực mới để có thể đáp ứng với sứ mệnh rao giảng tin mừng của Chúa Kitô trong một cách thức mới và với một thời đại với nhiều thay đổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống năm Thánh thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh đề tài Đức Kitô đấng công chính là người bầu cử cho các tín hữu, hiểu biết Thiên Chúa là tôn giữ các giới răn của Người, đặc biệt là giới răn yêu thương. Chương 2 thư thứ nhất Thánh Gioan còn trình bày đề tài chiến thắng kẻ dữ, đừng yêu mến thế gian và những gì ở trong thế gian, các câu từ 12 đến 17. Đơn vị văn chương gồm các câu từ 12 đến 14 có kết cấu rõ ràng và mang đặc thái bài giảng. Hỡi anh chị em là những người bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Người. Các học giả không đồng ý với nhau liên quan tới từ Hoti trong văn bản tiếng Hy Lạp. Có vị nghĩ rằng nó có giá trị tuyên bố, tôi viết cho anh em rằng tội lỗi của anh em đã được tha. Người khác lại cho rằng nó có nghĩa hậu quả, tôi viết cho anh em để anh em được tha tội. Xem ra soạn giả muốn nêu bật tư thế đặc biệt của tín hữu đối với những kẻ lạc giáo. Việc tín hữu được tha tội bảo đảm cho họ được ở và sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Danh Người ở đây là danh Đức Giêsu Kitô, như soạn giả viết trong chương 3 câu 23. Đây là điều răn của Ngài, chúng ta phải tin vào danh Đức Giêsu Kitô, con của Ngài, và phải yêu thương nhau theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. Tiếp đến, soạn giả nói tới các thành phần khác nhau trong cộng đoàn. Trước hết là các bậc phụ huynh, hỡi các người cha. Trong cộng đoàn Kitô, soạn giả khuyến khích hai nhóm, các người cha và các người trẻ. Việc phân chia chú ý tới tuổi tác của họ, cũng như điều kiện của họ trong gia đình là đàn ông, đàn bà, con cái, hay điều kiện xã hội là chủ hay tôi tớ. Như trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến chương 6 câu 9, hay thư gửi giáo đoàn Cô-lô-sê chương 3 câu 18 đến 41. Các người cha ở đây ám chỉ những người đã theo đạo từ lâu, vì thế nên họ cũng là những người lớn tuổi, trong khi những người trẻ là những người mới xin theo đạo. Những người cha thuộc lớp phụ huynh đã biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu, tức là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể. Kiểu nói này nhắc tới điều Thánh Gioan viết trong chương 1 câu 1 của Phúc Âm, và những gì soạn giả đã nói trong ba câu đầu chương 1 của thư thứ nhất. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn đã thắng ác thần. Hỡi các người trẻ là những người mạnh mẽ, lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn, và các bạn đã thắng kẻ dữ. Khi chấp nhận lòng tin, các người trẻ đã phải thắng vượt các khó khăn, các cám dỗ, và như thế là họ thắng ác thần, cám dỗ, và cản ngăn không cho con người tiến tới với Thiên Chúa, không để cho con người tin vào Đức Giêsu Kitô để được ơn cứu độ. Trong các câu 12 đến 14, soạn giả lặp lại câu tôi viết cho anh em 6 lần, 3 lần đầu động từ ở thì hiện tại, 3 lần sau động từ ở thì quá khứ aoris. Thì quá khứ aoris diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng kết quả còn tiếp tục luôn mãi. Các học giả không đồng ý với nhau về việc giải thích sự khác biệt này. Thì aoris ở đây là thì aoris của kiểu hành văn thư tín, và thì hiện tại là một kiểu thay đổi lối hành văn. Nếu nối liền với ý tưởng của câu 13, thì việc chiến thắng ác thần minh chứng cho thấy người trẻ mạnh mẽ. Nhưng nếu nối liền nó với những gì theo sau, thì có nghĩa là các bạn trẻ là những người mạnh mẽ vì lời Chúa ở trong các bạn và vì các bạn sống lời Chúa. Và lời Thiên Chúa ở lại trong các bạn. Lời Thiên Chúa không phải là một loại khí giới, nhưng là suối nguồn trao ban sức mạnh. Trong Phúc Âm, Thánh Gioan ghi lại lời Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ: thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với các con là thần khí và là sự sống. Trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu nói: nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Nhưng các ông không giữ lời người ở lại trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Trong diễn văn từ biệt đoàn môn đệ, Chúa Giêsu cũng nói với các ông: các con được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với các con. Trong lời cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu nói: con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Lời Chúa là sự thật, và trên đời này không có gì chiến thắng và đánh tan được sự thật. Đơn vị văn chương thứ hai trong văn bản, các câu từ 15 đến 17 gồm các câu đối kháng nhau, nó có sắc thái khuyến dụ rõ ràng. Anh em đừng yêu thế gian. Thế gian ở đây ám chỉ nơi chốn, trong đó quyền lực của kẻ giữ biểu lộ các khuynh hướng gian ác của con người. Bởi vì trong thế gian không có tình yêu của Thiên Chúa Cha, nghĩa là không có thứ tình yêu mà con người dùng để yêu mến Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu thế gian không thể dung hợp với nhau được. Đây đã là giáo huấn được khẳng định nhiều lần trong Tân Ước. Thánh Phaolô khẳng định với tín hữu Corinto trong thư thứ nhất viết cho họ: phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Vì sự khôn ngoan của thế gian là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Thánh Gia-cô-bê thì trách các tín hữu bất trung rằng: hỡi những kẻ ngoại tình, các ngươi không biết rằng yêu thế gian là ghét Thiên Chúa sao? Vậy ai muốn là bạn của thế gian thì tự coi mình là thù địch của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Câu 16 không trình bày danh sách các tội của thế gian hay các tính hư tật xấu của con người, như trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, câu 24 đến 32, nhưng là việc giản lược khẳng định ở đầu câu. Sự thèm muốn của xác thịt vừa ám chỉ điều tiêu cực của ý niệm về xác thịt trong tư tưởng của Thánh Gioan, nghĩa là những gì trần tục, loài người và giòn mỏng yếu đuối, vừa ám chỉ những gì trái nghịch với quyền năng của Thiên Chúa. Thật khó mà vạch ranh giới rõ ràng giữa sự thèm muốn của xác thịt và sự thèm muốn của đôi mắt. Các ước muốn do đôi mắt gợi lên nhắc tới các đam mê của sự tham lam, thái độ kiếm tìm của cải và hưởng thụ cuộc sống không thể thỏa mãn. Cuộc sống trụy lạc tính dục cũng bao gồm trong sự thèm muốn này. Của cải xa hoa, văn bản tiếng Hy Lạp được dịch nhiều cách khác nhau, tính kiêu căng của cuộc sống, sự xa hoa của cuộc sống, tính tự phụ do của cải gây ra. Từ Alasoneia có nghĩa là kiếm tìm xa hoa, khoe khoang sự sang trọng, và từ Bios diễn tả của cải, phương tiện sống. Vì thế nên có thể dịch là khoe khoang của cải, đam mê hay thèm muốn phô trương của cải giàu sang của mình. Nó là căn bệnh của lớp người giàu, thỏa mãn sự thèm muốn của đôi mắt bằng cách ngắm nghía vàng bạc, kim cương châu ngọc và mọi thứ của cải giàu sang mà họ cho là diễn tả quyền lực trên trần gian này, nên tìm mọi mưu kế để chiếm đoạt chúng. Nhưng họ quên rằng thế gian đang qua đi với những dục vọng của nó, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Thế gian đang qua đi không phải là một kiểu nói diễn tả sự bi quan, yếm thế, đắng cay liên quan tới các thực tại trần thế và khía cạnh mau qua lừa dối của nó, nhưng là một lượng định tôn giáo về các thực tại chóng tàn phai của cuộc sống trên trần gian này, như Thánh Phaolô viết trong chương 7 thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh chị em, tôi xin nói với anh chị em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu, vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng vui mừng, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dụng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Đó là điều mà văn thơ Việt Nam diễn tả với câu than, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, ai đó đã so sánh đời người với một ngày như sau. Vừa mới tinh sương, trời chưa kịp rạng, gió bỗng lùa từ đâu về vài đợt mây hồng, và dăng mắt ngang bầu trời. Lũ chim trong lòng ngỡ rằng trời đã sáng, rủ nhau cùng cất tiếng hót chào vui đón ánh bình minh. Giọng hót của chúng tươi vui rộn rã, mang lại sự yêu đời và sức sống cho một ngày mới bắt đầu. Ngồi ngẫm nghĩ đời người sao có vẻ tương ứng với một ngày mà Thượng Đế đã ưu ái ban cho nhân loại. Đứa bé chào đời ví như một ngày mới tinh khôi, rồi nó dần tập lẫy bò, tập đi, tập nói. Bi ba bi bô thật vui nhộn, như tiếng chim hót đầu ngày có một buổi sáng, có gió dịu, nắng trong. Thấm thoát, đứa bé khôn lớn thành nhân, cũng tựa như ngày. Đời khi mưa lúc nắng, lúc ảm đạm, lúc lại rực rỡ ánh dương. Và cho dù mưa giông hay tạnh ráo, cũng đến hồi nắng ngã trời chiều. Héo hắt dần chuyện bệnh, chuyện lão, có kẻ ra đi bình yên, thanh thản. Lắm người lại về với bao tiếc xót hận đời. Một ngày dù lành hay dữ, một đời dù khôn hay dại, đã qua một ngày, đã trót một đời, không tìm lại được lần sau. Đã sống một ngày, phải cố cho ra một ngày sống. Đã sống một đời, khi về hãy để lại đời bao thương tiếc, chứ đừng tiếc thương. Thank you. quý vị và các bạn thân mến. Đã sống một ngày, phải cố cho ra một ngày sống. Đã sống một đời, khi về, hãy để lại đời bao thương tiếc, chứ đừng tiếc thương. Nhạc sĩ Văn Cao dường như cũng có một ý nghĩa như thế trong mấy câu thơ bất hủ. Đoàn người đi qua để lại tiếng, con thuyền đi qua để lại sống. Tôi không đi qua tôi để lại gì? Có những người đi qua và để lại tiếc thương. Có những kẻ nằm xuống và chỉ để lại nguyền rủa. Trong tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố này, hơn ai hết, người tín hữu Kitô được mời gọi để suy tư về sự chết, về lẽ sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Từ bên kia nấm mồ, khi nhắc nhở chúng ta về cái chết như kết thúc tất yếu của cuộc đời, những người đã ra đi trước chúng ta cũng muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống chỉ thực sự tiếp tục khi con người biết đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút hiện tại. Những người đã ra đi trước muốn nhắn nhủ chúng ta phải học sống mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút như một khởi đầu mới, như một cơ may duy nhất để làm cho mọi sự nên mới. Cơn cám dỗ triền miên trong mỗi người chúng ta là muốn buông xuôi và sống như thể chẳng có gì mới mẻ dưới ánh mặt trời. Lúc đó, cuộc sống không còn được sống nữa, mà chỉ là được chịu đựng. Từ bên kia nấm mồ, những người đã ra đi, như muốn nói vọng lên cho chúng ta lời của Chúa trong sách Khải Huyền. Ta sẽ lau khô mọi giọt lệ trong mắt các ngươi, sẽ không còn sự chết nữa, sẽ không còn than khóc hay buồn phiền nữa, vì thế giới cũ đã qua đi. Quá thật, với Thiên Chúa, chỉ có một thế giới mới đang đến, và thế giới ấy đến trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Chúng ta chỉ cảm nhận được thế giới mới ấy ngay từ trong cuộc sống này, nếu chúng ta biết đón nhận mỗi phút giây hiện tại như một khởi đầu mới. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa, bằng cách luôn ý thức rằng giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời. Việc làm hiện tại là việc làm quan trọng nhất, và người chúng con đang gặp gỡ là người quan trọng nhất.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours